Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha John Arnold, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Westminster, về tình hình hôn nhân và ơn gọi tại Anh Quốc. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một món quà của Thiên Chúa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về kinh tạ ơn trong thánh lễ cho mọi nhu cầu phần riêng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các cặp vợ chồng Kitô hãy là gương mặt tươi cười và hiền dịu của giáo hội và là các sứ giả tốt lành và có sức thuyết phục nhất của vẻ đẹp tình yêu được nâng đỡ và dưỡng nuôi bởi đức tin. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ 11 của phong trào tu đức hôn nhân Equipe Notre Dame đang diễn ra bên Brazil cho tới ngày 26 tháng 7 này. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha không giấu giếm các vấn đề và các khó khăn mà hôn nhân và gia đình đang gặp phải trong môi trường xã hội tục hóa ngày nay. Nhưng chính trong môi trường ấy, các đôi vợ chồng Kitô phải loan báo các sự thật nền tảng của tình yêu nhân loại và ý nghĩa sâu xa của nó. Vì như Đức Phaolô VI đã nói, tình yêu của một người nam và một người nữ, nụ cười của một trẻ em, sự bình an trong gia đình, tất cả đều phản ánh một tình yêu khác, tình yêu của Thiên Chúa. Dĩ nhiên lý tưởng này xem ra quá cao, nhưng chính ở đây phong trào tu đức hôn nhân Equipe Notre Dame đã góp phần khích lệ các cặp vợ chồng lãnh nhận các bí tích và đưa ra các đề nghị đơn sơ cụ thể giúp sống tinh thần tu đức hôn nhân trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha đã đưa ra một đề nghị cụ thể khác, đó là dấn thân ngồi lại với nhau và đối thoại giữa các đôi vợ chồng với tất cả sự chân thành liên quan tới các vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống lứa đôi. Sự đối thoại ấy lại càng cần thiết hơn nữa trong một thế giới bị thống trị bởi chủ nghĩa cá nhân, duy hoạt động, vội vã và lo ra như thế giới ngày nay. Nó giúp tránh các hiểu lầm thường gây ra các đổ vỡ không thể chữa lành được. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II đã cống hiến cho giáo hội một gương mặt canh tân giá trị tình yêu và cuộc sống hôn nhân và gia đình. Phong trào tu đức hôn nhân đã do linh mục Henri Caffarel, người Pháp, thành lập năm 1939. Đại hội lần thứ 11 đang diễn ra bên Brazil với sự tham dự của hơn 7.000 thành viên và 400 linh mục, cộng thêm hơn 700 thiện nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới.
Vatican, hôm qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã mạnh mẽ phản bác các lời tố cáo ba nhân vật Tòa Thánh là đồng phạm trong vụ ăn cắp các tài liệu mật của Đức Thánh Cha do Nhật báo Die Welt Đức tung ra và được Nhật báo La Repubblica lấy lại hầu như y nguyên. Phủ Quốc vụ Khanh khẳng định rằng các giải thích hoàn toàn sai lạc và vô căn cứ của hai nhật báo nói trên xúc phạm tới danh dự của những người đã trung thành phục vụ Đức Thánh Cha từ bao năm nay. Sự kiện các kết quả cuộc điều tra vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố, không hợp thức hóa việc phổ biến các giải thích và giả thuyết vô căn cứ và sai lạc, và công chúng có quyền không bị lèo lái bởi loại thông tin như thế. Linh mục Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, cũng phản ứng rất mạnh mẽ chống lại nhật báo Ý La Repubblica. Bài báo cho rằng ba nhân viên tòa thánh là Đức Hồng Y Paolo Sardi, Đức Tổng giám mục Joseph Clemens và bà Ingrid Stampa đồng trách nhiệm trong vụ lấy các tài liệu mật. Cha Lombardi nói rằng sự kiện ba vị này đã được hỏi cung trong cuộc điều tra không có nghĩa là họ bị nghi ngờ. Vì thế, thật là một sự kiện hết sức trầm trọng ném các nghi ngờ đó trên những người đáng tôn trọng đã tận tụy dấn thân phục vụ Đức Thánh Cha trong nhiều năm trời. Cha Lombardi cũng định nghĩa là giả hình, khẳng định đã làm về nhiệm vụ, đọc thấy trong bài viết. Cha Lombardi xác định rằng việc thay đổi nhiệm vụ trong trường hợp của Đức Hồng Y Sardi là vì Ngài đã 75 tuổi và kết thúc nhiệm vụ tại Phủ Quốc Vũ Khanh. Bà Stamba thì vẫn tiếp tục làm việc trong Phủ Quốc Vũ Khanh. Và việc Đức Tổng giám mục Clemens là thư ký Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân từ nhiều năm qua nhận được một lá thư của Đức Thánh Cha như miêu tả trong nhật báo Die Welt và được nhật báo La Repubblica gián tiếp nói đến là sai lạc. Cha Lombardi minh xác rằng tất cả các tin đồn thất thiệt do nhật báo La Repubblica đăng tải trong thời gian qua liên quan tới vụ ông quản gia Paolo Gabriele lấy tài liệu của Đức Thánh Cha đều sai lạc, bịa đặt và không dựa trên bất cứ sự kiện có thật nào. Các độc giả có một trong những nhật báo phổ biến nhất của nước Ý có quyền được thông tin khách quan, đúng đắn và được tôn trọng.
Baghdad, linh mục Rewa Audis Basa, tổng quản dòng Antoniano của Thánh Ormista Kande, khẩn thiết kêu gọi tín hữu toàn thế giới cầu nguyện cho dân nước Iraq đang phải sống trong tình trạng khủng bố đẫm máu. Cha Basa đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican sáng hôm qua, 23 tháng 7. Cha cho biết, hôm thứ Bảy 21 tháng 7 vừa qua, trong thủ đô Baghdad và 13 thành phố khác ở miền Bắc Iraq đã xảy ra một loạt các vụ khủng bố khiến cho 91 người chết và 161 người bị thương. Các vụ khủng bố này xảy ra trùng ngày bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Tình hình tại Iraq chưa ổn định vì có rất nhiều xung khắc giữa các phe phái khác nhau, kể cả trên bình diện quốc tế. Nhưng các nạn nhân đều là dân nghèo đang cố gắng bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày của họ. Cha nói, chúng tôi không biết ai đứng đằng sau các vụ khủng bố này, nhưng chỉ biết cầu xin Chúa cho bạo lực sớm chấm dứt tại Iraq cũng như trong toàn vùng Trung Đông. Các Kitô hữu đã sống tại Iraq từ rất lâu đời và đã bị bách hại cũng như đã qua những giai đoạn khó khăn trong 2000 năm qua. Cha Basa hy vọng Kitô giáo tồn tại tại Iraq vì đây là nơi tổ phụ Abraham, cha của các kẻ có đức tin, đã ra đi theo tiếng Thiên Chúa mời gọi. Các Kitô hữu cố gắng làm chứng cho hòa bình và tình yêu thương, và họ xin cộng đồng quốc tế cũng như Kitô hữu toàn thế giới liên đới với họ và cầu nguyện cho họ để họ có thể tiếp tục sứ mệnh khó khăn này trên đất nước Iraq. Họ liên đới với các anh chị em Hồi, vì các anh chị em Hồi cũng đang phải sống trong tình trạng khổ đau và khó khăn. Cha Basa cũng yêu cầu các phương tiện truyền thông đừng quên dân tộc Iraq, cũng như mọi dân tộc trên thế giới đang phải gánh chịu các khổ đau, bất công, chiến tranh và tàn phá.
Cucula, giáo hội Colombia khích lệ chính phủ và phiến quân vùng Cauca đối thoại với nhau để đáp ứng các nguyện vọng của thổ dân vùng này, muốn các lực lượng quân đội và phiến quân rời khỏi vùng của họ. Hôm qua, chính quyền Colombia và thổ dân vùng Cauca đã quyết định bắt đầu đối thoại ở cấp cao hơn để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng xảy ra trong vùng giữa các nhóm phiến quân thổ dân và các lực lượng an ninh của chính phủ. Trong tuần qua, các vụ đụng độ đã khiến cho 2 thường dân bị chết và 30 người khác bị thương. Tình hình vùng Cauca rất căng thẳng vì các thổ dân đã tìm cách đuổi các thành viên căn cứ quân sự tại Cauca, nhưng căn cứ lại bị lực lượng quân đội và an ninh tái chiếm. Chính quyền của Tổng thống Juan Manuel Santos đã chấp nhận đề nghị đối thoại để giải quyết vấn đề vùng Cauca, vì cũng đã mệt mỏi với cuộc chiến tại đây và muốn thoát ra khỏi xung khắc giữa các lực lượng an ninh quân đội và phiến quân thổ dân FARC. Trong một thông cáo gửi hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, sứ thần tòa thánh tại Colombia, đã than phiền về nạn bạo lực trong vùng. Tham dự các lễ nghi kỷ niệm 425 năm tôn sùng Đức Trinh Nữ Chi Quyên Quy Ra trong tỉnh Cucula, Đức Sứ Thần đã bày tỏ quyết chí của giáo hội là ở lại đây với các thổ dân, mặc dù có nạn bạo lực. Đức Sứ Thần nói, giáo hội ở lại bên dân chúng và không đi đâu hết. Sứ mệnh của các linh mục trở thành khó khăn, nhưng nhiệm vụ của các vị quan trọng, nền tảng, và Thiên Chúa ở với giáo hội Ngài.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem Fuad Toan đã cầu chúc các tín hữu hồi một tháng chay tịnh Ramadan nhiều phúc lành và phong phú hoa trái. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 7 vừa qua, nhân tháng Ramadan bắt đầu và sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 8 tới đây, Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem cũng hiệp ý cầu nguyện cho dân nước Syria. Thông cáo có đoạn viết, Đức Thượng Phụ Latin, hàng giáo sĩ và giáo dân toàn thánh địa cầu chúc các anh chị em Hồi giáo một tháng Ramadan tốt lành, một thời gian dành cho việc chay tịnh, sống đạo hạnh, cho các cử chỉ bác ái, sự tha thứ và sám hối. Đức Thượng Phụ cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho việc chay tịnh của các tín hữu hồi, để nó đem lại nhiều hoa trái phong phú. Năm nay, Ngài đặc biệt khẩn nài Thiên Chúa linh hứng cho các giới lãnh đạo chính trị hoạt động cho hòa bình, hòa hợp và an ninh, cũng như ổn định tại Syria. Đức Thượng Phụ cũng cầu chúc hòa bình cho tất cả mọi quốc gia vùng Trung Đông và cầu mong rằng thời gian sốt mến tinh thần và liên đới này giúp từng người biết tôn trọng và hiểu biết tha nhân tốt đẹp hơn để cho hòa bình ngự trị tại vùng Trung Đông.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức cha John Arnold, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Westminster, về tình hình hôn nhân và ơn gọi tại Anh Quốc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày này, con mắt của toàn thể thế giới đổ dồn về London, nơi Thế vận hội quốc tế sẽ khai diễn ngày 27 tháng 7 này và sẽ kéo dài cho tới ngày 12 tháng 8 tới đây. Với sự hiện diện của hàng chục ngàn lực sĩ điền kinh và gần 5 triệu giới hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới, vừa để theo dõi các trận tranh tài, vừa du lịch Anh Quốc, sẽ thu vào khoảng 16 tỷ bảng Anh, là một số tiền lớn bù đắp cho ngân sách quốc gia, đặc biệt trong tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng hiện nay. Các giáo hội Kitô, đặc biệt là Công giáo và Anh giáo, cũng dấn thân đảm trách việc bảo đảm cho việc phục vụ các nhu cầu tinh thần của các lực sĩ điền kinh và du khách. Đây cũng là dịp để giáo hội Công giáo duyệt xét lại một số thách đố mà giáo hội đang phải đương đầu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha John Arnold, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Westminster trong thủ đô London. Hồi trung tuần tháng 7 này, Đức cha đã sang Roma để chủ sự thánh lễ truyền chức phó tế cho một số tiến chức thuộc trường Đấng Đáng Kính Bedan và đã dành cho phóng viên Anne Schneider bài phỏng vấn về tình hình giáo hội Công giáo Anh Quốc và vùng Gan. Thưa Đức cha, hiện nay bên Anh Quốc, người ta đang bàn tán sôi nổi về hôn nhân, đặc biệt là chính quyền Anh đang đòi định nghĩa hôn nhân và muốn thừa nhận hôn nhân của những người đồng phái tính. Giáo hội có vai trò nào trong cuộc thảo luận này, và Đức cha trình bày vấn đề này trên bình diện mục vụ như thế nào?
Giáo hội Công giáo có một vai trò rất quan trọng trong việc cứng rắn duy trì giáo huấn liên quan tới bí tích hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, là nền tảng của cuộc sống xã hội. Điều mà chúng tôi phải chấp nhận trong lúc này là chúng tôi là thiểu số nhỏ trong nước, nhưng chúng tôi thực sự có điều gì đó để hãnh diện về sự hiểu biết về hôn nhân, và chúng tôi đã thăng tiến điều ấy. Tôi không nghĩ là có điều gì hiếu chiến về chuyện này vì nó chỉ đơn sơ tạo ra các lý luận. Chúng tôi đang tìm kiếm một sự hiểu biết chung và khiến cho nó lớn lên. Vì thế chúng tôi phải thăng tiến ý nghĩa về hôn nhân trước hết với các cộng đoàn của chúng tôi, giúp xác tín về quan niệm Công giáo về hôn nhân và thần học hôn nhân, và thực thi xác tín ấy trong các giáo xứ bằng cách gia tăng việc chuẩn bị hôn nhân, gia tăng việc cử hành cho các cặp vợ chồng cưới nhau, thăng tiến đời sống hôn nhân của họ theo chiều hướng ấy. Tôi nghĩ đây là phương thế tốt nhất giúp thăng tiến hôn nhân. Rất tiếc là chính quyền Anh Quốc đã bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến liên quan tới cách thức tốt nhất để giới thiệu hôn nhân đồng phái, thay vì thảo luận trước xem có nên giới thiệu nó hay không. Nhưng tôi hy vọng là chính quyền không hấp tấp trong vấn đề này vì nó có các hậu quả không lường trước được. Có nhiều người hiểu ý niệm Công giáo về hôn nhân, nhưng cũng có nhiều người Công giáo đã chỉ chấp nhận ý niệm đó mà không bao giờ suy tư nghiêm chỉnh về ý nghĩa của nó. Vì thế chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để giúp họ hiểu giáo lý giáo hội đã giảng dạy từ trước tới nay.
Thưa Đức Cha, tình hình ơn gọi linh mục tu sĩ tại Anh Quốc hiện nay ra sao? Giáo hội có các sáng kiến nào nhằm thăng tiến ơn gọi hay không?
Trong các năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến cảnh giảm sút ơn gọi linh mục tu sĩ, nhưng từ 5 năm qua, ơn gọi bắt đầu có trở lại, tuy không nhiều lắm, nhưng gia tăng đều đặn. Trong giáo phận của tôi, mỗi năm có 9-10 sinh viên gia nhập chủng viện, và đây là dấu chỉ rất tốt. Tôi nghĩ cũng có các sinh viên gia nhập chủng viện sau một thời gian chuẩn bị trước. Dĩ nhiên nó không như cách đây 30 năm, khi người trẻ tới nói con muốn vào chủng viện và được chấp nhận ngay lập tức mà không có vấn đề. Ngày nay có nhiều phân định và chuẩn bị hơn trước khi các sinh viên được gia nhập chủng viện. Và tôi nghĩ mọi chuyện xem ra tốt đẹp. Thực tế mà nói, mỗi giáo phận đều có một linh mục đặc trách việc thăng tiến ơn gọi. Đây là điều rất lành mạnh và đem lại kết quả tốt. Dĩ nhiên là chúng tôi đã có di vật do chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 để lại. Đó là có người chú ý tới ơn gọi. Và trông thấy điều đó thật là tuyệt diệu. Nhưng chúng tôi không được tự mãn về điều này. Chắc chắn đây không phải là tình hình của thập niên 1960, là thời gian chúng tôi có nhiều ơn gọi nhất. Nhưng tôi nghĩ rằng có việc tái khám phá ra ơn gọi, tái định nghĩa ơn gọi linh mục là gì, để người trẻ biết mình được mời gọi và được chuẩn bị sống cuộc sống nào.
Đức Cha vừa nói tới sự chú ý tới ơn gọi theo sau chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc hồi năm 2010. Chuyến viếng thăm ấy có sinh thêm hoa trái nào khác nữa hay không, thưa Đức Cha?
Một cách đặc biệt, trong diễn văn Đức Thánh Cha nói với các giới chức chính trị, kỹ nghệ, thương mại tại thính đường Westminster, Ngài đã kêu gọi nói chuyện trong môi trường xã hội, trong đó giáo hội cần phải có tiếng nói. Đi tìm ra các con đường phát triển tốt đẹp nhất trước mắt, vì đó là lợi ích của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội có thể góp phần mình, và tôi nghĩ Ngài đã nói lên điều này một cách hòa hoãn và dễ thương, đến độ có nhiều người vẫn coi chúng tôi như là tiếng nói có suy tư, thì giờ đây họ hiểu rằng nó thật đáng được lắng nghe. Như thế tôi rất là lạc quan. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã để lại trong xã hội chúng tôi nhiều hiệu quả lâu dài.
Chẳng còn bao lâu nữa năm Đức Tin sẽ bắt đầu. Giáo hội tại Anh Quốc đã đưa ra các sáng kiến nào để cử hành năm này, thưa Đức Cha?
Chúng tôi coi lời mời gọi của Đức Thánh Cha là điều rất nghiêm chỉnh trên bình diện Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Các giám mục đã đề ra nhiều sáng kiến khác nhau. Riêng trong giáo phận của tôi, thì chúng tôi đã chia năm đức tin thành 4 chặng, mỗi chặng nhấn mạnh trên một khía cạnh của việc sống đức tin. Chặng thứ nhất là để khám phá ra đức tin. Khi mời gọi tín hữu sống đức tin và đến với đức tin, chúng tôi mời gọi họ điều gì đây? Chặng thứ hai chú ý tới các bí tích. Chúng ta cử hành đức tin như thế nào đây? Chặng thứ ba sẽ là sống đức tin như thế nào trong xã hội và để lại ảnh hưởng nào trong xã hội vì đức tin mà chúng ta đã có. Chặng thứ bốn sẽ dành riêng cho việc vun trồng tinh thần tu đức cá nhân, hiểu biết và cầu nguyện. Các giáo phận đã có các cách thức khác nhau trong việc cử hành năm đức tin, nhưng mọi giáo phận đều khích lệ tín hữu lợi dụng cơ may này để đào sâu đức tin của mình bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi cũng chú ý để không chất thêm gánh nặng cho cuộc sống vốn đã rất bận rộn của tín hữu. Chúng tôi chỉ mời gọi họ làm những gì có thể, mỗi người theo hoàn cảnh và cuộc sống riêng của mình.
Thưa Đức Cha, Anh Quốc đang chuẩn bị cho Thế vận hội 2012 sắp bắt đầu. Dĩ nhiên, đây là một biến cố đời, nhưng các cuộc thi đấu có thể được dùng để truyền bá đức tin như thế nào?
Trước hết, giáo hội đã huy động và bố trí các linh mục tuyên úy chung quanh các làng thế vận hội để đáp ứng các nhu cầu tinh thần của các lực sĩ điển kinh. Và giáo hội hy vọng rằng sự hiện diện của các vị có thể trợ giúp họ. Chúng tôi cũng khích lệ các lực sĩ nói về ảnh hưởng của đức tin đối với các cuộc thi đấu các môn sở trường của họ. Nhiều người rất là quảng đại đã nhận lời mời nói chuyện với giới trẻ về sự định đoạt và tận tụy trong các sinh hoạt thể thao thể dục, đặc biệt dưới ánh sáng của đức tin. Vì giáo phận của chúng tôi tiếp đón nhiều lực sĩ điển kinh như vậy, nên đã là một cơ may rất lớn cho các giáo xứ địa phương tiếp đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về thủ đô London để theo dõi các trận tranh tài điển kinh. Trong số đó chắc chắn là có nhiều tín hữu công giáo tìm tham dự các buổi cử hành các bí tích trong thời gian họ lưu lại London. Và đây là cơ may rất lớn. Vâng, Thế vận hội quốc tế là biến cố đời, nhưng chúng tôi cũng đã dùng thời gian 50 ngày trước khi Thế vận hội khai diễn như thời gian cổ võ hòa bình, và đó cũng là mục đích của 50 ngày sau khi Thế vận hội kết thúc, theo một truyền thống đã có từ lâu tại Anh Quốc. Sự hòa bình này không chỉ kết thúc với các sinh hoạt, nhưng tìm cách thăng tiến đối thoại và thảo luận với các nhóm khác nhau đang theo đuổi cùng mục đích nhưng trong một cách thức khác nhau. Tôi nghĩ Thế vận hội sẽ có kết quả tốt, nó đang đem lại rất nhiều việc nặng nhọc, nhưng xem ra cũng hứa hẹn rất nhiều.
Thế giáo phận của Đức Cha đang đưa ra các chuẩn bị nào để đỡ đầu cho Thế vận hội?
Một cách đặc biệt, các giáo xứ gần với các nơi tranh giải có giờ chầu thánh thể và việc giải thích cho các du khách biết ý nghĩa của sinh hoạt này trong giáo xứ. Các giáo xứ cũng sắp đặt giáo dân thay phiên nhau chào đón du khách. Thật khó mà biết được sẽ có những ai tới và họ cần những gì. Nhưng tôi nghĩ thái độ rộng mở tổng quát cho khả thể có du khách tham dự Thế vận hội tới thăm và có thể nói chuyện với họ về đức tin của chúng tôi thì cũng là một điều tốt rồi.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha John Arnold, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Westminster, về tình hình hôn nhân và ơn gọi tại Anh Quốc. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một món quà của Thiên Chúa.
Ngày 7 tháng 7 vừa qua, bé gái đầu tiên đã được chào đời tại bệnh viện Chimapaye bên Burundi, Phi Châu, trong niềm vui tràn bờ của bố mẹ và của toàn thể nhân viên bệnh viện. Bé gái là người con thứ năm trong gia đình, được đặt tên là Món Quà của Thiên Chúa. Đây cũng chính là tên gọi của bệnh viện này. Bệnh viện Chimapaye được thành lập nhờ sự tài trợ của quỹ San Raffaele Giglio ở thành phố Cefalù và của hội đồng đảo Sicilia, tọa lạc tại một lãnh thổ nghèo nàn trần trụi đến độ không thể nào nghèo nàn hơn. Tất cả bắt đầu với một cuộc gặp gỡ tại trụ sở tổ chức lương nông quốc tế giữa ông Stefano Cirillo, chủ tịch quỹ San Raffaele Giglio điều hành bệnh viện mang cùng tên San Raffaele, với Tổng thống nước Burundi. Trong dịp này, Tổng thống Burundi kêu gọi ông Cirillo giúp đỡ xây dựng nền y tế nước này. Ít lâu sau đó, một phái đoàn nhân viên y tế của Bệnh viện San Raffaele Giglio ở Cefalù trên đảo Sicilia đã lên đường sang Burundi quan sát tình thế. Đoàn đã khám phá ra một bệnh viện đã khởi công xây cất nhưng rồi bị bỏ dở nửa chừng ở giữa một khu vực hoàn toàn không có một chương trình y tế nào cả. Với sự bảo trợ của Hội đồng đảo Sicilia, quỹ San Raffaele quyết định trùng tu và tiếp tục xây cất bệnh viện nói trên, trang bị máy móc tối tân, biến nơi đây thành một trung tâm y tế đa khoa với một khu giải phẫu và nhất là với một khu sản khoa. Chung quanh vùng này, trên một diện tích rộng lớn, người ta chỉ thấy các túp lều tranh vách đất, và để đến bệnh viện, thường thường người dân trong vùng phải đi cả mấy tiếng đồng hồ. Thế mà cách đây ít lâu, hồi đầu tháng 6 này, khi nghe tin là bệnh viện muốn thử máy siêu âm vừa mới gắn, đồng thời để huấn luyện nhân viên, đã có hàng trăm phụ nữ mang thai đứng chờ trước cửa bệnh viện khi trời vừa mở sáng. Họ đã đi bộ hàng mấy tiếng đồng hồ, băng qua những đoạn đường dài để được khám nghiệm. Burundi là một quốc gia Phi châu rất nghèo, với tỷ lệ sơ sinh và sản phụ chết trong hay sau khi sinh nở lên rất cao. Tại Tây Âu, tỷ lệ này là 1 trên 100.000. Tại Burundi, cứ 100 sản phụ có một người chết vì sinh sản, chênh lệch một trời một vực. Trong số các nhân viên y tế dấn thân trong cuộc phiêu lưu kỳ thú này có bác sĩ Rosario Squatrito. Bác sĩ nói, về mặt nhân bản, đây là một kinh nghiệm rất quan trọng vì nước Burundi có một thực tại khó khăn rắc rối, nhưng đã đón tiếp chúng tôi một cách thân tình và nồng nhiệt mặc dù họ thiếu thốn mọi sự. Về mặt nghề nghiệp thì đây là một thách đố vì Burundi thiếu thốn toàn diện, thiếu một chiến lược y tế, thiếu phương tiện và không có cả một nền văn hóa y khoa. Làm bác sĩ trong thực tại như thế là một điều thật quan trọng và đáng lưu tâm. Chúng tôi không có ý định thế chỗ các y sĩ và y tá địa phương, nhưng chúng tôi chỉ muốn giúp các nhân viên y tế và hành chính người địa phương có đủ bản lĩnh để điều khiển và đẩy mạnh hoạt động tại cơ sở y tế này là bệnh viện duy nhất trong một vùng rộng lớn. Còn ông Vincenzo Modena, y tá trưởng đặc trách việc huấn luyện và phối hợp các y tá tại bệnh viện này mới từ Burundi trở về, thì nói, hoạt động của tôi nằm cả trong hai lĩnh vực huấn luyện y tá bác sĩ và đồng thời phân phối các cơ sở làm việc, đâu là kho thuốc, đâu là phòng bác sĩ, phòng y tá, vân vân, đâu phải ra đó. Được biết một bé gái đã chào đời tại phòng xanh mà chính tôi đã đích thân sắp xếp trang bị, quả là một hãnh diện lớn. Tôi ghi nhớ rõ trong tâm trí hình ảnh của các sản phụ người Burundi. Họ đến bệnh viện để lần đầu tiên trong đời được siêu âm kiểm soát tình trạng sức khỏe thai nhi đang mang trong dạ. Các sản phụ này thật tử tốn, họ tràn đầy phẩm giá. Trong khi siêu âm, họ được hỏi là có muốn biết phái tính của thai nhi không? Thế rồi, khi được biết thai nhi là trai hay là gái, họ vẫn tử tốn, rời khỏi phòng khám, tuy rằng niềm vui trong họ bị kềm nén. Khi ra gặp các sản phụ khác, niềm vui ấy vỡ òa ra vì họ biết rằng họ sẽ về nhà với một tin vui. Và hình ảnh niềm vui dâng trào ấy là một kỷ niệm thật đẹp đối với những người đã đóng góp nhiều vào cuộc phiêu lưu, xây cất một bệnh viện giữa một khu vực nghèo nàn trần trụi nhất trái đất, hầu giúp cho những món quà của Thiên Chúa khác được cơ hội chào đời trong những điều kiện y tế an toàn.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kinh tạ ơn trong thánh lễ cho mọi nhu cầu phần riêng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày kinh tạ ơn dùng trong thánh lễ cho những nhu cầu khác nhau. Kinh tạ ơn này gồm những yếu tố chung cho bốn mẫu thức và những yếu tố riêng. Bài hôm nay dành cho những yếu tố riêng, tập trung ở trong kinh tiền tụng và lời chuyển cầu cho hội thánh. Hình thức thứ nhất mang tựa đề là Hội thánh trên đường hiệp nhất. Nếu muốn dịch sát tiếng Latin thì phải nói là hội thánh tiến tới trên đường hợp nhất. Hội thánh được ví như là một đoàn lữ hành, một gia đình sát cánh với nhau trên một quãng đường dài. Kinh tiền tụng tạ ơn Thiên Chúa vì đã thiết lập hội thánh làm dấu chỉ của sự hiệp nhất cho hết mọi chủng tộc và văn hóa. Dựa theo thần học của Hiến chế Lumen Gentium, tiền tụng diễn tả hội thánh trước hết là trong tương quan với ba ngôi. Thiên Chúa Cha bày tỏ ý định thiết lập hội thánh nhờ Đức Kitô và Thánh Linh. Thật vậy, nhờ tin mừng của con Chúa Cha không ngừng triệu tập mọi người thuộc mọi dân tộc và thành phần vào một dân duy nhất, và cống hiến cho hết mọi người niềm hy vọng được hạnh phúc nước trời. Nhờ ân ban Thánh Linh, Chúa Cha quy tụ hội thánh để hội thánh làm chứng nhân cho tình yêu của Ngài giữa thế giới. Tương ứng với lời cảm tạ về hồng ân hợp nhất trong kinh tiền tụng là những lời chuyển cầu vào phần cuối. Phụng vụ khẩn nài xin Chúa Cha canh tân liên tục hội thánh nhờ ánh sáng của tin mừng và sức mạnh của Thánh Linh, để củng cố mối dây hợp nhất giữa các tín hữu với các mục tử và giữa các mục tử với nhau. Như vậy, hội thánh sẽ trở thành dấu chỉ rạng người loan báo sự hợp nhất của nhân loại, ngõ hầu giữa một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh và bất hòa. Hội thánh trở thành khí cụ của đoàn kết, hòa giải và hòa bình. Nên lưu ý là ơn hợp nhất trong hội thánh bắt đầu từ giáo phận, rồi mở rộng tầm mức tới những vòng rộng lớn hơn. Điều này dễ hiểu, bởi vì khi nói tới dấu chỉ hợp nhất, cần phải khởi đầu từ cái gì trông thấy được, đó là cộng đoàn cụ thể ở một địa phương. Cộng đoàn địa phương là biểu hiệu cho mầu nhiệm cao sâu hơn. Một cách tương tự như vậy, dấu chỉ của sự hợp nhất của giáo hội toàn cầu được biểu lộ qua sự hợp nhất đoàn kết của tất cả các giáo mục là những nguyên ủy hợp nhất của mỗi giáo hội địa phương. Sau khi nói tới hội thánh là dấu chỉ của sự hợp nhất trước mặt mọi người, kinh nguyện khai triển một ý tưởng đối lại, đó là xin cho các tín hữu biết khám phá ra những nhu cầu của đồng loại. Xin Chúa khơi gợi cho chúng con những lời nói và việc làm để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả và gồng gánh nặng nề. Xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Hình thức thứ hai mang tựa đề là Thiên Chúa dẫn đưa hội thánh trên đường cứu độ. Ý tưởng chính là đề cao Thiên Chúa như là đấng dìu dắt hội thánh. Tin tụng ca ngợi những lần mà Chúa đã tỏ ra sự hiện diện với nhân loại trên đường đời, kể từ khi tạo dựng nên vũ trụ và không ngừng nâng đỡ họ với nhiều hồng ân. Lịch sử nhân loại là một cuộc lữ hành liên tục. Nổi bật là cuộc xuất hành của dân Israel trong Cựu Ước và cuộc vượt qua của Đức Kitô trong Tân Ước, hướng đến tận điểm trong nước Thiên Quốc. Ngày hôm nay, Thiên Chúa đang hướng dẫn hội thánh trên đường đời với sức mạnh của Thánh Linh. Xưa kia, mục tiêu của cuộc lữ hành của dân Israel là đất hứa. Ngày nay, mục tiêu của cuộc lữ hành của hội thánh là niềm vui bất tận trong nước Thiên Chúa. Như vậy, lịch sử cứu độ được nhìn dưới viễn ảnh của một cuộc lữ hành của dân Chúa, dưới sự hướng dẫn của ba ngôi Thiên Chúa. Đức Kitô và Thánh Linh là những dấu chỉ tỏ hiện sự đồng hành của Chúa Cha dẫn mọi người tới ơn cứu độ. Với niềm tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc lữ hành của hội thánh, lời chuyển cầu được diễn tả một cách cụ thể qua việc xin Chúa củng cố tất cả những ai tham dự bàn tiệc thánh, nghĩa là xin Chúa trở nên người bạn đường với tất cả những ai tham dự vào một bữa tiệc. Nhờ vậy, trên con đường hy vọng mà bàn tiệc này mở ra và trên con đường đức tin mà bàn tiệc củng cố, hội thánh sẽ giao rắc vào trần gian niềm vui của tin mừng. Đây cũng là một sứ mạng đòi hỏi sự dấn thân của các tín hữu. Hình thức thứ ba mang tựa đề Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha. Đang khi hình thức thứ nhất nói đến hội thánh như đoàn dân lữ hành, hình thức thứ hai đề cao Thiên Chúa như là nhà dẫn dắt hội thánh, thì hình thức thứ ba tập trung chú ý vào Chúa Giêsu đứng trung gian giữa Thiên Chúa với nhân loại. Lời tin tụng chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa là chủ thể trời đất, bởi vì đã điều khiển dòng lịch sử bằng thượng trí và đã tỏ lòng săn sóc hết mọi người bằng tình thương. Một cách gián tiếp, lời chúc tụng hướng đến mầu nhiệm ba ngôi trong kế hoạch cứu độ. Thượng trí và tình thương của Thiên Chúa được tỏ lộ sung mãn nơi thân thể của Đức Kitô. Thực vậy, Đức Kitô là lời khôn ngoan của Chúa mang lại ý nghĩa cho cuộc đời, là lời kêu gọi chúng ta đi theo người bằng cách gia nhập vào hội thánh bằng đức tin. Thật vậy, Đức Kitô là con Thiên Chúa đã mặc khải Chúa Cha cho chúng ta và là đường dẫn cho chúng ta trở về với Chúa Cha. Tư tưởng này vọng lại đoạn văn tin mừng Gioan 14:6. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Vì thế, phục vụ tiếp tục ca ngợi Đức Kitô như là đấng cứu độ do việc chỉ đường cho chúng ta. Bởi vì nơi người chúng ta khám phá ra chân lý mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và sự tự do đích thực, cũng như mở ra một chân trời hy vọng cho cuộc sống. Như vậy, lời tiền tụng ca ngợi tình thương của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Kitô là con yêu dấu. Nơi người là lời hằng sống, Chúa Cha kêu gọi chúng ta, củng cố chúng ta và đưa chúng ta về với Ngài. Chúa Cha đã ban cho chúng ta sự thật để nhận ra ý nghĩa cuộc đời và tự do. Ngài cũng làm cho chúng ta được tràn trề niềm vui bằng tình yêu của Ngài. Dựa trên tin mừng Thánh Gioan truyền bày Đức Kitô như là đường dẫn đến Chúa Cha, cũng như là sự thật và sự sống, lời tiên tụng muốn phát biểu một nỗi băn khoăn của con người thời nay liên quan tới ý nghĩa cuộc đời. Tương ứng với những ý tưởng vừa nêu bật, trong những lời chuyển cầu cho hội thánh, phụng vụ xin Chúa củng cố mối dây hiệp nhất của đức tin và tình thương nhờ mình và máu của Đức Kitô, ngõ hầu chúng ta biết nhạy cảm với những nhu cầu của con người, biết chia sẻ những nỗi buồn sầu và âu lo, những niềm vui mừng và hy vọng của nhân loại. Chúng ta có thể xây dựng một hội thánh như dấu chỉ của sự tự do trong sự thật và của hòa bình trong yêu thương, nơi mà mọi người tìm thấy một tổ ấm hy vọng. Đoàn này trích dẫn những lời mở đầu của hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Một tư tưởng khác của hiến chế cũng được trích lại là dấu chỉ thời đại và trở thành lời nguyện cầu. Xin làm cho tất cả các tín hữu của hội thánh khi tìm hiểu các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin biết xả thân phục vụ tin mừng. Dù sao, một chi tiết đáng lưu ý ở đây là hội thánh chu toàn sứ mệnh của mình trong tầm mức trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đặt Đức Kitô làm đường đưa nhân loại về với Chúa Cha. Hình thức thứ 4 mang tựa đề là Đức Giêsu đi khắp nơi ban phát ơn lành. Trong mẫu thức thứ 4, hội thánh ý thức mình đang hoạt động trong một thế giới với nhiều vấn đề nhiêu khê phức tạp. Trong bối cảnh đó, hội thánh tìm thấy sự khích lệ như sự hiện diện của Đức Kitô đứng tiếp tục bày tỏ lòng thương xót và tri ân cho những người đau khổ. Tiền tụng. Lời tiền tụng ca ngợi tình thương nhân hậu và thành tín của Chúa Cha được biểu lộ nơi lời nói và việc làm của Đức Giêsu là con của Ngài. Đức Giêsu được nhìn nhận như là hoa trái và món quà của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức Giêsu mặc khải mức quan tâm săn sóc của Cha đối với mọi con cái, cũng như mẫu gương cho tình yêu huynh đệ. Dựa theo giọng văn của tin mừng Luca, Đức Giêsu được mô tả như là người Samari nhân hậu, nghiêng mình xuống trên những người bé nhỏ và nghèo khổ, những người bị áp bức và khổ sầu. Trong lời chuyển cầu cho hội thánh, phụng vụ xin Chúa Cha kiện toàn lòng trung tín của hội thánh đối với tin mừng nhờ được căn tân bởi mình và máu thánh Đức Kitô. Từ đó, hội thánh biết tìm ra những đường hướng phục vụ tha nhân bằng lời nói và việc làm, như là dấu chỉ của sự hiện diện của Đức Kitô trong thế giới hôm nay. Đức đã kêu gọi tất cả những người làm lụng vất vả, gồng gánh nặng nề, hãy đến với người và sẽ được bổ sức. Đoạn cuối này cũng giống với đoạn cuối của mô hình thứ nhất. Tóm lại, sứ mạng của hội thánh được diễn tả cách cụ thể như là bức gương phản chiếu tình thương của Đức Kitô, cũng như Đức Kitô là hình ảnh tình thương của Chúa Cha. Đối lại, việc đi theo Chúa Kitô để biểu lộ cách cụ thể qua việc bắt chước tình thương trắc ẩn của người.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các cặp vợ chồng Kitô hãy là gương mặt tươi cười và hiền dịu của giáo hội và là các sứ giả tốt lành có sức thuyết phục nhất của vẻ đẹp tình yêu được nâng đỡ và giữ nuôi bởi đức tin. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ 11 của phong trào tu đức hôn nhân Equipe Notre Dame đang diễn ra bên Brazil cho tới ngày 26 tháng 7 này. Vatican, Hôm qua, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã mạnh mẽ phản bác các lời tố cáo ba nhân vật Tòa Thánh là tòng phạm trong vụ ăn cắp các tài liệu mật của Đức Thánh Cha do Nhật báo Die Welt bên Đức tung ra và được Nhật báo La Repubblica lấy lại hầu như y nguyên. Baghdad, Linh Mục Rewa Audis Basa, Tổng quản dòng Antoniano của Thánh Ormiz da Kande khẩn thiết kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới cầu nguyện cho dân nước Iraq đang phải sống trong tình trạng khủng bố đẫm máu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do nâng ta lên làm người, tự do biến ta thành tu vật. Ôi tự do, ôi tự do, làm sao hiểu được.